trong chương trình phát thanh của Ban Kịch Sống tuần này. Kính mời quý thính giả thưởng thức đoạn cuối của vở trường kịch Gieo Nhân Gặt Quả của soạn giả Thanh Trúc với các diễn viên Túy Hồng trong vai bà Tám Trầu, Đoan Thi trong vai Hường, con gái bà Tám, Lan Ngọc trong vai bà Hội Đồng, Kim Nga trong vai Thương, con gái bà Hội Đồng, Hoàng Đạo trong vai Thanh, con trai bà Hội Đồng, bé Bích Ngọc trong vai bé Thảo và Quốc Tuấn trong vai chú Ba Thức.
Cảnh thời gian 12 năm qua. Vì lòng tham không đáy, bà Hội Đồng bị gia đình Kim Chi gạt gẫm tiêu tan sản nghiệp. Cha mẹ Kim Chi, già của ta bị ngồi tù về tội buôn lậu và đường gạt. Thanh phải ngồi giá xe ngoài đường để nuôi mẹ. Thương thì buôn bán rau cải trong chợ Bình Chánh, sống cuộc đời thiếu trước hụt sau. Riêng Hường, nhờ Hương Sư Thức giúp đỡ có số vốn buôn bán, sống tạm qua ngày. Cô sanh được bé gái tên Thảo. Trời ngó lại, Hường trúng số độc đắc, trở nên giàu có. Vì đứa con, vì nghĩa cũ tình xưa, Hường và Hương Sư Thức đã tìm gặp gia đình bà Hội Đồng. Trong lúc nhà bà Hội Đồng sắp bị trưởng tòa phát mãi.
Cảnh nhà bà Hội Đồng vẫn là căn nhà của cảnh trước, nhưng trang trí hơi trống, có vẻ tiêu điều. Cô Hai Thương đang gánh nước, bà Hội Đồng đi ra.
Thương à, nghỉ chút đi con, gánh hoài khòm lưng cúp cổ bây giờ đó.
Má à, nhà mình không có người làm, con không gánh thì lấy gì xài và giặt giũ đây má?
Ngày mai này trưởng tòa phát mãi, mà hôm nay cũng không có tin tức gì của chú bà. Chắc là má sống không nổi đâu Thương à.
Có gì đâu mà má nói gỡ như vậy. Theo con nghĩ, chú ba không phải là người tệ. Má hãy cầu nguyện thêm, để mình dơi nhẹ tội, để cho con chuộc lại lỗi lầm đã gây ra từ trước. Cũng tại con ham tiền, xúi má cưới vợ cho thằng Thanh. Nhưng mà chẳng may, mất hẳn căn nhà. Con mới là người có tội với ông bà đó má. Cho dù con có chết đi thì cũng không có yên cái bản thân lầm lỗi này. Tại con ham cầu cao. Thanh ạ, chị thiệt lòng xin em tha thứ. Tại chị mà em với má khổ như vậy nè.
Chị Hai à, em thương chị, không có phiền giận chị. Từ nhỏ đến lớn, chị được cưng chiều sung sướng ấm no. Vì lầm tin mà hôm nay cực khổ, rồi đêm ngày vất vả vì nghiệp số mà thôi chị à.
Cũng là tại má mà hai con mới khổ. Tao thiệt là tức lắm, bởi vì tao quá nghe lời mẹ con của con mẹ cai tổng. Nếu mà mai này không có tình của chú ba, chắc có lẽ má sẽ tự giận theo ba của con là yên chuyện.
Má, má đừng có nói gỡ tội nghiệp cho con và chị của con.
Chỉ còn có má là nguồn an ủi sau cùng. Má, dù cho thế nào, con cũng không sống nổi đâu má.
Má biết, má tìm cái chết là để khổ cho hai con. Mà má thì cũng có tội là không có tròn bổn phận, không có tròn trách nhiệm thiêng liêng. Mà ba con đã tính cẩn, gửi gắm hai con với lời trăn trối ngày nào. Má nhớ thiệt rõ, đêm đó là cái đêm mưa phùn gió bấc. Ba của con cầm tay của má, run run, lệ tràn ra khóe mắt. Ông trối với má, tôi về với ông bà ở lại nuôi con. suốt mấy chục năm trời vẫn dạng tất lòng son, giữ di sản của chồng không có dơi mòn hao hụt. Trời ơi, cũng vì một chữ tham mà tiêu tan hạnh phúc. Má phải gặp ba con để cầu xin tha tội, là chẳng nghe lời ông dạy lúc lâm chung.
Má à, ba con rất linh thiêng, sẽ hiểu lòng của má, chắc chắn không có bắt tội má đâu. Má bị người ta lợi dụng, lừa gạt lấy tiền, chứ má không có xài bạc xa hoa để mà hư nhà hại cửa mà má.
Bởi vậy, má mới tức. Má thiệt là tức lắm con ạ.
Má.
Má à, má bị mất của là tại con tất cả. Con suối má cưới Kim Chi là tại vì họ giàu sang. Con cũng muốn kiếm thêm, chẳng để cho mẹ một đồng nào. Túi tham không đáy đã đưa vào thảm cảnh này, con phải gánh phần nào trách nhiệm của mình gây ra. Con nói thiệt, nếu căn nhà bị pháp mãi ngày mai, mẹ con có bà cai tổng định sẽ xem con xử tội. Một là mất mạng, hai là ngồi trong khám cho tụi nó hết quên quang lừa đảo hại người lương thiện.
Ủa, chú ba.
Mình có lỗi thì can đảm tìm phương mà gỡ rối, chứ trốn tránh cuộc đời không có ai thương đâu.
Chú ba, rồi chú cũng đến với mẹ con tôi.
Chú ba, chú ngồi nghỉ cho khỏe nha chú ba.
Chú ba, con mời chú ba dùng nước. Chú ba.
Thôi, được rồi. Chị hai và hai đứa nhỏ nghe tôi nói nè.
Dạ.
Tôi có trình bày hoàn cảnh của chị và hai cháu. Bà chủ nhà của tôi cũng cảm thông. Bà bằng lòng giúp cho chị bằng cách là mua lại căn nhà hương quả của mình. Mua tất cả đất đai của mẹ con cai tổng định đã âm mưu chiếm đoạt.
Vậy hả chú ba? Bà chủ mua lại chứ không phải là cầm giùm tôi hả chú ba?
Ừ.
Rốt cuộc thì mẹ con cũng phải ra khỏi căn nhà này.
Chú ba, có phải thiệt như vậy không chú ba?
Vậy cũng còn đỡ hơn là nhìn mẹ con bà Định vào nhà mình ở.
Mẹ con có con Định nó làm sao mà ở được? Sắp đi tù cả đám rồi.
Cái gì? Thiệt hả chú ba?
Tụi nó cũng là cái dạng mượn đầu heo nấu cháo, nhổ rau ông này, cắm cầm bà kia. Thực tế chị hai cũng là nạn nhân của chúng nó. Võ quýt dày thì có móng tay nhọn. Tôi biết rõ là nhờ trạng sư kể lại, nay mai chúng nó sẽ ra tòa đền tội, giật nợ của người ta bằng thủ đoạn cũng như với chị hai. Mượn tiền của nhà băng, trả lời không đúng hẹn, thua lỗ chuyện làm ăn, gia sản bị phát mãi. Rồi còn con Kim Chi trao cuộc đời cho cái bọn ma cô hút chích. Biết nó sẽ hết tiền, chúng lập tức đuổi xô. Gia đình của con Kim Chi bị tống giam, nhà cửa nát tan hết.
Rồi còn căn nhà này sẽ giao lại cho ai vậy chú ba?
Trưởng tòa đã kê biên hết rồi, chờ ngày phát mãi mà thôi. Chú lập tức tới liền, trả giá xin mua. Bạc thì đã gửi trạng sư, nhờ họ chuyển giao chủ nợ của má con cháu đó.
Chú ba, nhưng mà rồi mẹ con của chúng tôi đâu có chỗ để ở chú ba.
Ơi, thiệt tình là bà chủ căn nhà này có lòng nhân, cho chị hai và hai cháu ở tạm thời gian cũng tốt.
Chú ba, vậy ở tạm khoảng bao lâu chú ba? Trong cái căn nhà quen thuộc này. Chú ba, chú hãy xót thương. Chú làm ơn nói giùm với bà chủ, cho mẹ con cháu ở luôn.
Gì?
Cháu và thằng Thành ở đợ không công cho bà chủ cũng được. Miễn sao má cháu có chỗ để mà ở thôi chú ba.
Chú cũng có nghe bà chủ nói, ngày trước bà cũng sống cuộc đời cực khổ, cũng từng thuê đất, từng bị đuổi, bị dỡ nhà, nhục nhã đau thương. Nên bà ta rất thông cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con của chị. Con người ta sống có nhà, chết thì có mồ, bất đắc dĩ phải đem nhà cầm bán. Cho nên bà ta có nói là mẹ con chị cứ việc ở đây đi, cứ xem như bà nhờ coi chăm sóc căn nhà giùm cho bà. Chừng nào chị có nhà khác, ra đi cũng không có muộn.
Má à, Con thấy bà chủ của chú Ba đối xử như vậy cũng tử tế lắm rồi. Người ta có đạo đức, không có xô đuổi mẹ con mình. Bắt đầu từ đây, ổn định xong, chị em con ráng làm và buôn bán kiếm tiền, rồi xin bà chủ chuộc lại căn nhà cho má.
Má biết, số trời định sao thì chịu vậy. Dù sao, mẹ con của tôi cũng mang ơn chú Ba đó chú Ba.
Người nhà với nhau mà sao chị nói vậy? Dù cho tôi có giận chị, hai đứa nhỏ vẫn là cháu ruột của tôi mà. Làm sao mà tôi bỏ được hả chị hai?
Chú Ba, chú đại diện cho bà chủ chồng bạc hay là bà chủ xuống đây chồng vậy chú Ba?
Mày hỏi anh chi vậy mày?
Thì để con gặp bà chủ, cảm ơn bà chủ đã giúp cho gia đình tụi cháu đó chứ
thôi,
bà.
Thôi, rồi cũng sẽ gặp thôi. Vì cái căn nhà này của người ta, khi mua rồi á, thì phải về xem xét và bố trí cho mẹ con tụi bay coi sóc ra sao.
Mà dạ, chừng nào bà chủ về vậy chú Ba?
Về tới nơi rồi, một lượt với tao đó. Quê của bà ở đây mà, bà trẻ lắm. Còn có một người mẹ và đứa con gái 12 tuổi nữa. Mẹ con bà cháu thăm mồ mả ông bà rồi mới tới đây. Ngộ một điều là con nhỏ nó giống cái thằng Thanh như là đúc vậy đó.
Ồ, chú bà chủ có phải là cái cô sang trọng dắt đứa cháu gái xinh xinh mà tôi gặp ở nhà chú đó phải không chú bà?
Ủa, bộ chị cũng gặp rồi hả?
Dạ có gặp rồi. Bà chủ thì là trẻ lắm. Có điều là...
Là sao?
Là
sao?
Dạ rất giống em Hương.
Đúng, là con Hường đó cậu à.
Hả? Hả? Bà chủ mua lại căn nhà này là Hường? Trời đất ơi!
Dạ thưa bà hội đồng. Cô hai, cậu Thanh mạnh giỏi hả?
Dạ.
Chị Tám mà, đừng có thưa gửi. Làm cho tôi thiệt là xấu hổ. Tiếng dạ thưa, nên để dành cho tôi nè.
Bà hội đồng đừng có nói như vậy.
Bà Tám à, cháu mong gặp bà như là cây khô đợi nước. Cháu tha thiết thấy mặt cô Hường như là ruộng chày đất nẻ chờ mưa. Để cho cháu được nói lên cái lời sám hối mà ngày xưa cháu đã tàn nhẫn đuổi xô bà và cô Hường trong lúc có bụng mang dạ chữa. Cô Hường đâu rồi bà Tám? Bà chỉ giúp cho cháu để cháu được tạ tội với cô Hường là đã mua lại căn nhà này gỡ nhục cho gia đình của cháu đó.
Hường ơi, vô đây con.
Dạ.
Cô Hường, tôi thiệt là xấu hổ quá.
Cô hai, chuyện đã qua rồi, cô đừng có gợi lại thêm đau. Tôi không có vướng bận những cái gì xưa cũ. Việc làm của tôi hiện tại là lương tâm của một con người đối với một con người. Làm sao cho phải đạo thì thôi. Tôi giúp gia đình cô là vì nhớ ơn của cậu Ba Thức đã giúp cho tôi.
Cháu Hường à, tới nay tôi mới biết dây thì phải trả, gieo nhân thì gặp quả rất rõ ràng. Tôi thiệt là hổ thẹn khi mà đối diện với cô. Tôi mong cô thương, thương cho tôi già cả, lẫn lộn làm điều không phải. Xin cô vui lòng cho tôi được thấy mặt đứa cháu nội. Có chết tôi cũng chẳng than trách đâu cô Hường.
Hường à, má của anh đã hối hận bao nhiêu năm nay thèm được có cháu ẵm bồng trong một quãng đời già yếu này. Nếu Hường không cố chấp, xin vui lòng cho lá rụng về cội để...
Để làm gì hả cậu Thanh? Tôi đã cố tình quên những chuyện xưa. Thì các người đừng có bơi lại đóng tro tàn trong dĩ vãng. Trong lúc tôi bụng mang dạ chữa, tôm nổi sầu cay đắng, thử hỏi có ai tới tìm để nhìn cháu nội hay là không. Tôi không phải tạo đức để giữ lại căn nhà, mà vì mang nặng ân nghĩa với chú Ba, đã có công lên Sài Gòn đùm bọc mẹ con của tôi khi mà lang thang lưu lạc. Căn nhà này hiện nay là của gia đình cậu. Cậu cứ yên tâm. Chào cậu, chúng tôi đi.
Đứng lại, nghe má nói nè. Bỏ qua chuyện cũ đi con. Cho con Thảo nó biết mặt bà nội, cô hai với lại ba của nó. Thảo à.
Dạ.
Đây nè, lại đây bà nội nè. Bà nội con nè, nghe không?
Dạ.
Còn đây là cô hai. Còn đây nè, là ba ruột của con đó.
Hả?
Ba của con đó.
Thì phải ngoại. Bà nội, cô hai và ba của con hả má? Bà
cháu
nội.
Hoàng. Cháu Hoàng, cháu nội của tôi. Tôi sung sướng, dù chết tôi cũng vui.
Thế cô cháu... hai.
Cháu à, cháu tha lỗi cho cô nha.
Ba à, con vui quá. Con cũng có ba như là ba đứa trẻ cùng trang lứa. Con không có mồ côi, con thương ba lắm ba ơi.
Thảo à, nghe con gọi tiếng ba, ba chết liệm bởi vì vui mừng, lòng sung sướng còn hơn là bắt được vàng được bạc. Con cưng của ba.
Thưa má, con đã nghe lời của má. Chú ba, một phần nào con muốn đáp nghĩa với chú ba. Thưa bà hội đồng, thưa cô hai, thưa cậu Thanh, căn nhà này tôi đã chồng bạc cho trưởng tòa. Chú ba đã thay mặt gia đình ký tên Thanh, tức là tôi xin tặng căn nhà này cho ba của bé Thảo để đáp tạ tình nghĩa, vì chữ hiếu bắt buộc phải phụ tôi chứ lòng không muốn. Từ nay bà và cô, cả cậu, đừng có sợ không nơi nương tựa. Riêng bé Thảo thì đã hiểu rồi, con của tôi thì nó phải sống với tôi. Tất cả chúng ta không còn ai nợ ai. Tôi xin được phép ra về. Má, mày đi về đi má. Thảo, đi theo má.
Đi đâu vậy má?
Thì đi về nhà ông cậu. Má con mình không thể sống ở đây. Tình thương của con là bà ngoại, là ông cậu, là má nè con. Má đã cho con kế cận bên nội là đã quá lắm rồi. Đừng có đòi hỏi gì thêm nữa.
Cô Hương, tôi lớn mà tôi bậy. Tôi nên tôi không có dám làm phiền cô nhiều lần. Hiện giờ lại còn mang nặng ơn của cô, thì tôi lại càng chẳng dám cầu cao. Chỉ mong cô thương xót cho cái thân già, cho tôi được gần đứa cháu nội, để đêm ngày hữu hỷ.
Con à,
cô Hương à, đáng lý ra tôi biết, tôi phải biết phận, không có dám nói gì để cho cô thêm giận. Nhờ cô thông cảm dùng cho một người già yếu đã biết lỗi lầm để được gần cháu trong những chuỗi ngày tàn đó cô Hương.
Riêng anh không có dám cao giọng xa Hương, nhưng mà tình phụ tử, Hương à, xin em thông cảm cho con nó được gần cha.
Má à, nãy giờ con nghe người lớn nói con hiểu ít nhiều câu chuyện. Ba con bỏ má con mình là vì nghe lời của bà nội. Bây giờ con thấy tất cả đều biết lỗi. Má giận mà má vẫn thương, má buồn mà má còn nhớ. Con thấy hả, từng đêm má cứ nằm mà má khóc hoài à. Còn than vắn thở dài, con làm bộ con ngủ sai chứ con nghe má nói hết trơn trọi á. Má nói thấy con á hả, ngày ngày thêm thương nhớ. Thanh ơi, Thanh hỡi, bao giờ chồng vợ gặp nhau, con nghe con để ở trong lòng, con mới hỏi ngoại câu chuyện ra làm sao. Ngài nói hết trơn rồi, nhưng mà dặn con phải giấu má. Người ta vô phước mồ côi, nỗi buồn nào ai thấu. Con đầy đủ mẹ cha sao, sao má bắt con đi.
Con nghe nó nói không Hường.
Thảo, ai dạy con nói những lời này? Con xử bị má phải không? Con có biết má đau khổ cỡ nào không con? Trong lúc mang thai con rồi, má bị người ta hất hủi ra sao hay không hả Thảo?
Hường,
Hường à,
con.
Má, má khổ công thì có ông trời đền bù. Nếu mà Thảo mất ba thì ai đền cho Thảo?
Hường à, lời nói ngây thơ của con, sao mà anh nỡ làm ngơ không nghĩ tới vậy em? 12 năm qua anh vẫn chờ vẫn đợi em. Má và chị đã ăn năn mong em tha thứ để xử sự vuông tròn cho anh, cho anh được cầu hôn. Nếu em không có chê anh nghèo, anh nhất định sẽ cưới em. Đám cưới không cần lớn lao nhưng mà tràn đầy hạnh phúc. Chú rể với cô dâu hân hoan trong lời chúc tụng, lẻo đẻo sau lưng tụi mình có một cục nợ nè em.
Vui quá, vui quá. Má, má chịu đi má. Ba cưới má, con có ba có má đủ đầy nè, không có phải mồ côi nữa.
Con nín đi, con nít biết gì mà nói nhiều vậy.
Hương à, thằng Thanh nó ngỏ lời thì cô cũng cho phép tôi được nói, nếu như cô không có chê mẹ con của tôi nghèo thì tôi xin được phép được cưới dâu.
Hương à, nghe má nói đây nè con, má biết mà, con lúc nào cũng vẫn còn yêu thương chồng con hết. Thôi thì qua bao nhiêu gian nan đau khổ thì bây giờ đã biết rõ lòng với nhau rồi, thì con cũng nên tha thứ cho nó, rồi hai vợ chồng sống lại với nhau để cho má cũng được vui, rồi hai nữa mà nội nó cũng có cháu, nghe không con?
Ừ, chú ba thương con ở chỗ là cháu có nghĩa có nhân. Bây đừng có nghĩ quấy là tao bên ruột thịt rồi nha. Cháu phải xứng đáng là người đạo đức, cho cha được gần con, cho cháu gần bà nội.
Xưa nay con vẫn quý chú như là cha, lời dạy của chú con đâu có dám cãi. Thôi được, bé Thảo từ đây sẽ có má có ba. Sao con vui không?
Hương em.
Anh Thanh.
Tôi thiệt mừng quá. Xin cảm ơn chị nghe chị Tám và chú ba nhiều lắm.
Ơi, người nhà với nhau mà ơn nghĩa gì bà hội đồng, hiểu thương nhau là tốt lắm rồi.
Em Hương, chị hai.
Vậy là tôi đã làm tròn bổn phận với vong linh của anh Bình rồi. Chị hai á, hãy lo lễ vật để tôi chọn ngày tốt làm đám cưới cho hai đứa tụi nó. Châu về hợp phố đó.
Cảm ơn chú ba.
Cảm ơn chú.
Quý thính giả vừa nghe đoạn cuối của vở kịch Gieo Nhân Gặt Quả của soạn giả Thanh Trúc. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm biệt và xin hẹn tái ngộ quý vị vào tuần tới.